Xin chào quý vị. Hôm nay tôi nói pháp cuối cùng của cái Phật thất này. Chia sẻ cùng cho quý vị biết. Cái chùa chúng ta nó rất là cởi mở, là một trong những chùa duy nhất mà thầy biết để ý thấy là quý vị muốn hỏi gì cũng được. Cái cơ hội hỏi tôi. Và hồi trước thầy tu một mình, thầy có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm. Trước đó thì thầy tu ở mấy cái chùa ngày Tiến Hóa. Hồi trước ở cái chùa Vạn Phật đó, hệ thống đó, thầy nghĩ là may mắn lắm, là tại vì có những cái người mà tu với trướng ngài Thiên Hóa là lâu năm rồi. Hồi đó thích thiền dễ sợ lắm, hoặc là niệm Phật á, vì khi vì mà tu đúng á, theo cái phương pháp ngài Thiên Hóa dạy đó, chúng ta may mắn thứ nhất hết á, chúng ta tu được cái pháp mà được một cái vị tổ sư truyền lại cho mình, rất là may mắn. Tại cái pháp này, cái pháp tu này là cái pháp mà ngài Thiên Hóa ngài truyền lại cho cái đời này, mà là một cái vị tổ sư truyền cái pháp lại á, là để cho phục vụ cho cái đời của học trò của học. Thành cái pháp mà ngài Thiên Hóa truyền lại cái cho chúng ta đó, nó rất thích hợp cho cái căn cơ của những người mà trong cái đời thứ hai thứ ba này. Bởi vì cái vị mà theo những cái lời chỉ dẫn theo phương pháp như vậy đó, thì quý vị sẽ gặp những cái trở ngại. Quý vị cần có được cái sự hướng dẫn để mà chỉnh lại cái dụng công của mình, cái đường đi mình nó sao. Nếu làm được như vậy thì quý vị tiến bộ nó dễ dàng hơn, nó lẹ hơn và nó an toàn hơn một tí. Hồi trước thầy không được cái đủ cái phước mà làm được như vậy. Thầy có vấn đề hỏi họ trả lời, hoặc là không được họ không muốn trả lời. Bởi vậy thầy bỏ rất tốn rất nhiều thời giờ để mà ngồi nghiền ngẫm ra tu tiếp, rồi mò đường để mà vượt qua những cái chướng ngại này. Sau khi thầy bắt đầu dạy truyền pháp những ngày Tiến Hóa mà dặn thầy phải làm như vậy đó, thì thầy cố ý bỏ rất nhiều thời giờ để quý vị có cơ hội hỏi cái vấn đề vấn đáp, vấn vấn đề thắc mắc, thành quý vị cứ thoải mái mà hỏi. Tối hôm nay thầy hiền trì thầy chuẩn bị một cái nhiều cái đề tài nói cho quý vị biết, chia sẻ cùng quý vị. Thầy đang giảng về muốn nói về đề cập những cái vị tổ sư bên tông tịnh độ tông. Thầy đây là thầy hiền trì.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông thượng tiên hạ hóa, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý vị tăng ni Phật tử và lưu sơn tự. Bên nay thì ngày chót thì tôi cũng xin bổ túc chút xíu, tóm tắt lại cho quý vị nghe cái tại sao chúng ta từ tịnh độ, là tại vì hổm rày thầy trụ trì cũng đã nói, chúng ta ở trong 10 cảnh giới, mà nhất là 6 cảnh giới dưới trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta lăn lộn trong đó không biết bao nhiêu lần. Thành ra cái đời này chúng ta gặp pháp môn tịnh độ rồi thì quyết định đời này chúng ta phải ra khỏi cái vòng đó, chứ không thể nào ở lại cái đời tới hay đời tới nữa. Là chúng ta trật đời tới đó chưa chắc làm người lại được mà gặp Phật pháp, mà cái số mà làm người rất ít, mà số làm súc sanh rất là nhiều. Mà nếu mà chúng ta cõi trời đó thì quá sướng, chúng ta không chịu tu. Còn cái cõi mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với loài người đó thì đa phần là chúng ta đau khổ rất nhiều, chúng ta không biết, ráng mà chịu thôi. Thì chúng ta thấy, nhìn xung quanh mình, cá nhân mình nhìn xung quanh mình, không biết bao nhiêu khổ người ta phải chịu. Chẳng hạn cách đây khoảng 2 tuần, tình cờ tôi gọi, tôi nhận được cái phone ở bên tiểu bang ruột gia gọi qua. Anh này năm nay khoảng 36, 37 tuổi à. Anh coi trên mấy chương trình TV hay YouTube không biết, mà anh gọi anh kiếm tôi. Thì anh nói bây giờ anh đau khổ quá, anh không biết làm sao. Là vợ có bầu, bỏ anh ẵm đứa con đi, mà sanh ra cũng không nói đứa nhỏ sanh ngày nào, mà đi đâu không biết. Mà bỏ cái tiệm nail 100.000 tiền vốn, bây giờ bỏ tanh bên hết trơn, bây giờ ảnh rất là đau khổ, mà tiền bạc mà con rồi vợ đủ thôi, ảnh không biết làm sao. Thì đó là một trong những cái mình thường gặp mà xung quanh mình, với lại cá nhân mình, bà con mình, cái cõi này nó như vậy. Hoặc tự động nó ung thư nó chết, hay là bệnh này bệnh kia, hoặc là ở tù, đủ thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta phải quyết định đi ra khỏi cái cõi này, chứ không có chần chờ nữa. Mà may mắn là chúng ta gặp Lưu Sơn Tự, là chúng ta có cái pháp, thầy dạy cho chúng ta có cái pháp. Lời thứ hai nữa là chúng ta có gặp thầy là biết cái pháp để gửi chúng ta đi. Cho nên chúng ta được 2-3 cái may mắn lận. Cho nên các bạn phải ráng tin trong tịnh độ, để mà kiếp này thoát ra. Quý vị thấy hôm trước tôi có nói là một vị tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông mình có nói đó, xưng danh Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong vài giây thôi cái phước báo nó lớn hơn quý vị bố thí cả năm. Rồi thứ hai nữa là mình phát cái tâm Bồ Đề đó, tức là cái tâm mình muốn thoát khỏi cái cõi này, lên Tịnh Độ Cực Lạc để học thành Phật, để độ chúng sanh và độ mình luôn. Thì cái tâm đó, cái tâm muốn cầu như vậy đó, thì tổ mới nói là nó lớn hơn quý vị tu cả ngàn kiếp, tu khổ hạnh cả ngàn kiếp, không bằng phát cái tâm như vậy thôi.
Thành cái quý vị cứ thoải mái, muốn có thắc mắc gì cứ hỏi đi, đừng có ngại gì hết á. Chúng tôi rất cởi mở. Tại vì không hỏi là chúng tôi thầy Hiền Trì sẽ dẫn quý vị qua tuốt bên Tây Phương Cực Lạc, hoặc qua bên Tàu, hoặc là qua bên Nhật Bản nữa, ráng mà chịu. Câu hỏi là thầy nhắc lại câu hỏi là mình những người mà chuyên môn tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ đó, niệm Phật đó, thì người ta muốn biết lúc mà nói chuyện người khác mà cầm, có thể cầm cái sâu chuỗi mà vừa sâu cái lần hột mà niệm Phật được không, có thể làm được không?
Dạ.
Làm được không hả?
Có
nên là không?
Con xin trả lời là tôi thấy trong sách thầy nói là mình không nên làm, tức là mình muốn tu kính thôi, mình không muốn ai, mình muốn không muốn show up. Nhưng mà tôi có thử, tôi thấy mấy thầy bên kia làm, hồi nào tôi thấy nhiều người cũng có làm, có nhiều không làm. Thì trong lúc về Việt Nam đó, những công việc nào thầy giao mà tôi xong rồi đó, thì tôi ngồi tôi chơi khách, những người bạn thân của em tôi hoặc là của tôi tới đó, tôi nói chuyện với họ. Mà tôi thử, tôi cầm cái sâu 18 hộp tôi niệm được. Tức là mình nói chuyện với họ mà có cái luôn luôn cái trí trong đầu mình vẫn A Di Đà Phật, mà vẫn nói chuyện với họ không có bị lầm không gì hết. Tôi thử đó, trong mấy tháng tôi ở bển tôi thử được. Tức là mình muốn neo cái ý vô thì mình nói chuyện với họ mà vẫn có, trong này là vẫn có cái ý niệm Phật.
Mà có nên không? Được là được, nhưng mà nên không?
Tại vì nghĩ là nếu mà mình trong này tổ dạy mình là tính nhớ xưng kính. Tính là mình tin, hôm nãy mình nói rồi, nhớ là mình, trong này mình vẫn nhớ. Rồi sưng là cái miệng mình sưng, nếu mà có dịp có chỗ trống một mình và luôn luôn tỏ sự cung kính, là ba cái đó, bốn cái đó là thành công thôi. Tóm tắt lại pháp môn tịnh độ là như vậy đó. Thành ra mình nói chuyện bản thân thôi, còn người khách mình không nên làm, như bản thân mình ngồi mình cứ lần thế này nè, mà trong này nó vẫn có A Di Đà Phật. Tôi thử mới một hai tháng thôi chứ không phải là mà ngày nào cũng làm.
Mà có nên không?
Con nghĩ nên làm, tại vì mình muốn luôn luôn mình giữ cái chữ A Di Đà Phật để cho mình giữ lâu chừng nào mình có cái thói quen chừng nấy. Cái đó là tùy quý vị thôi, ví dụ mà tin thì làm thử đi, thì nó có, tôi thấy được, tại vì tôi thấy người ta làm.
Đại khái thầy nói là mình có thể vừa nói chuyện hoặc làm cái chuyện gì đó, phải cần nói chuyện không đâu, câu hỏi là phải riêng nói chuyện, mà lúc mình có làm cái chuyện gì đó, mình có thể dùng cái lần hột được hay là không. Thì cái vị thấy là mấy cái ông sư, mấy hòa thượng thượng tọa, ta thích làm đó, có mấy cái hộp mà Phật tử cúng nó đẹp lắm đó. Họ đem ra họ, con thấy không, cái này sao chuỗi thầy bằng ngọt. Chùa mình không, quý vị tới mà gặp thầy chắc mắc cỡ lắm, thầy mắc cỡ lắm. Thầy gặp mà khách mà không nói chuyện, thầy phải đến chính hoài. Cái chùa chúng tôi nó nhỏ nhưng đều thiệt ra đang tu gắt gao lắm.
Theo con thấy đó, vấn đề không phải là nên hay là không nên, mà mình làm thấy mình có ích cho mình thôi, chứ không cần phải show up, không cần phải sợ hãi, mà cũng không cần đi khoe chỗ đâu. Ví dụ mình thử mình làm được thì mình làm, chứ bản thân mình làm tiếp khách, cái gì khách lạ mình không nên làm, hoặc là đứng giữa quần chúng thì làm nó gì kỳ thì mình làm riêng cũng với bản thân hay là cái gì đó cũng được thôi. Cái đó không
đi,
phải một cái mẫu
tập đi ai tập đi, coi đêm cuối cùng đó, tập nói 4 câu thôi, nói 5 câu là bắt đầu người ta theo mình cũng được rồi.
Rồi thứ ba nữa là, thứ hai tiếp theo nữa là quý vị tự đặt một cái thời khóa biểu, một ngày mình bao nhiêu thì phải giữ, đừng có sụt lôi sức mình, từ từ ít mình lên lần, chứ đừng có lúc đầu mà làm nhiều sao mình bỏ.
Đừng có đi lạc. Thế nào vấn đề là người ta hỏi có nên là không. Nên, thầy nói là nên. Tại sao?
Bởi vì tôi thử đó, tôi thấy trong đầu tôi cái chữ niệm Phật nó còn này nhiều hơn, nó còn. Mà thử, tại giờ xưa tôi thấy người ta cầm, không biết họ có niệm vậy là hai cái ý làm sao. Thì tôi thử, Lúc tôi ở Việt Nam tôi không có cái chuyện gì phải làm, tôi thử tôi nói chuyện với họ, mà mấy người thân người cho lạ tôi không có làm, thì vẫn có cái ý niệm Phật trong này, mà cái tay mình vẫn nói chuyện họ, mình vẫn lần được, mỗi mình bóc vô học cái học cái đó, đó tự nhiên mình nhớ trong này A Di Đà Phật, bóc A Di Đà Phật. Tôi thử đó.
Giảng cho quý vị biết khi mình đi lên trong sách thì thầy trả lời cho vui vậy thôi, chứ còn thầy nội hướng thầy trả lời ngược lại. Mà cái Phật pháp mà nó rộng như vậy đó. cái đại dương nó như vậy, nhiều khi nó có sóng, nó gió, nhiều khi nó phẳng lặng ý, không giống gì hết. Người ta học là học vậy thôi, tùy cái duyên, tùy cái mỗi cái trường hợp khác nhau. Tại vì thầy nghĩ là mình nên dùng cái sâu hụt này, tại vì nó tạo cái công ăn việc làm cho người khác. Như thầy hiện trì mới nói hồi nãy đó, là ví dụ lúc mình quý vị mà không nói chuyện người ta, lúc mà mình dùng cái sư hột này như vậy đó, mình bỏ tiền mua thì mình phải xài đúng cách, là mình lúc mình niệm Phật á, mình như vậy để mình tập cái thói như vậy. Lúc mà cái đụng cái sư hột như vậy là như vậy, là quý vị đang tập cái tâm quý vị là nghĩ về Phật. Nếu không có ai nói chuyện với quý vị đang niệm Phật, nếu không có ai đó, cái tâm quý vị nó lè dễ sợ, mặc dù quý vị làm việc hoặc quý vị đang ví dụ như rửa chén hoặc rửa chén lần chuỗi, cái này quá cao minh thì chưa tới trình độ. Cái tâm quý vị nó lè dễ sợ lắm, thành ra quý vị lúc mà quý vị làm việc đó, mà quý vị làm như vậy, thiệt ra quý vị đang ý thức được nhờ cái đụng cái tay cái cử động này đó, quý vị đang niệm Phật cùng một lúc luôn đó. Điều nó khác á, ở chỗ là nếu cái vị niệm như vậy, chú tâm như vậy, thì sức chú tâm này nó cao hơn là sức chú tâm mà cái vị đang nói chuyện.
Đúng rồi, nó nhẹ hơn.
Mình có thể niệm ngón tay. Họ bấm.
Cái đó còn
đồn.
Cái đó mình thử thôi, cái nào hợp mình thấy thích. Sống giống như người uống trà này, người uống trà kia, người uống cà phê này, cà phê kia, thì mình thích thì mình làm thôi.
Niệm không cũng được.
Thì đâu đứa chén mà làm sao nữa cầm đũa được, anh lái xe làm sao cầm chổi được. Cái chuyện người ta nói là khi nào cô rảnh thì cô, tại vì mục đích mình làm nhớ Phật càng nhiều càng tốt. Chỉ vậy thôi.
Dạ. mình lần hộp với ngón chân được không?
Vậy trong lúc mà nghe giảng pháp như vậy thì có nên lần chuỗi niệm Phật.
Lần sau mà vừa nghe thầy giảng pháp về lần hộp thì ồ, mình nhỏ này coi nhỉ, chân tu hết rồi. Ông sư mà cũng chân tu luôn nữa. Ý nghĩa là sao? Bên Nguyên Thủy người dạy, người ta dạy cái vị là pháp chánh niệm, đúng không? Tới hòa thượng Thích Nhất Hạnh Thanh Từ mấy cái này nọ, hòa thượng Thái Lan hay là Campuchia, Campuchia này nọ, dạy cái vị toàn là chánh niệm không à, chánh niệm Đức Phật. Đây là đang tu cái chánh niệm đây. Thành cái vị biết không, bên Nguyên Thủy họ dạy, họ dạy cái thiền họ toàn là thiền chánh niệm không à, chính của họ là chánh niệm. Và họ nói về cái đó, cứ nói lui đó cái chánh niệm, còn cái đại thừa mình là đang làm mình nói nữa, tại nói làm gì, nói cái chánh niệm là mình làm, mình tới cảnh giới chánh niệm của niệm Phật luôn nữa, chứ đâu cần nói làm cái gì, hiểu không? Bên Phật giáo, Phật pháp mình á, tu những pháp môn là chánh niệm không à, mình không nói là chánh niệm, không cần nói luôn nữa. Cái cách mà quý vị tu niệm Phật hoặc là thiền hoặc này nọ là cái đang có chánh niệm mà cũng nói thêm làm cái gì nữa, vô dưới cũng xẹt. Rồi có những cái bên đại thừa mình á, Tịnh Độ là hay là Mật Tông chưa dạy quý vị nữa, ta nó nhiều quá. Thì nó ngáy dễ sợ lắm à, mấy cái tuần đầu mấy người mới tới nó ngáy khò khò.
Thì hai cái bối cảnh nó khác nhau như vậy á, thì cái việc niệm Phật cái công đức có giống nhau không?
Ồ, thiền thất nó thua xa, thua Phật thất xa. Tuần sau thầy trả lời khác. Tu thôi, đừng có lỗi công đức. Tất cả những cái phương, những cái pháp môn này chỉ là phương tiện thôi để giúp quý vị phát triển cái định lực. Lúc quý vị tham dự cái Phật thất á, thì quý vị tập niệm Phật để mà đắc được vãng sanh. Mình quý vị bây giờ còn có không bao lâu nữa, ngày mai còn có buổi sáng nữa thôi, là quý vị cơ hội cuối cùng niệm Phật để mà đắc cái vãng sanh. Mình chỉ biết chừng đó thôi. Tối ngày mai đó bắt đầu thiền thất, quý vị niệm Phật để làm cái gì? Để đắc giác ngộ. Hiểu chưa? Đừng có làm như những người thông thường, ta nói tôi là dân niệm Phật, tôi không có tu thiền đâu. Hoặc cái người thiền sinh thì nói là tôi là dân thiền, đâu có tu pháp môn niệm Phật mà nó thấp như vậy được. Cái pháp môn nào mình tới mình tu, mình không có phân biệt. Cái vị nhập theo cái chúng, tu theo để mà phát triển cái định lực. Thì nhờ cái vị làm như vậy thì công đức cái vị tạo ra nó nhiều hơn là cái tâm mình phân biệt. Thầy cam đoan cái vị vậy đó. Ups. Thầy nuốt lời. Không cam đoan nữa. Thầy không cam đoan cái vị. Thì cái vị có duyên mà tu được cứ tu đi. Đừng có phân biệt nó. Tôi là dân tịnh độ, là dân thiền này nọ. Cái vị cái tâm mà không phân biệt như vậy, cái vị niệm Phật hay hơn nhiều. Cái vị thiền hay hơn nhiều. Thấy không? Cái phước nó lớn hơn nhiều. Đừng có phân biệt quá đi. Đấy, người bên tiểu bang khác á, khi họ cò gái nhiều thì nó có nhiều vấn đề lắm. Lúc mà cái phần mình nâng niệm lẹ xong rồi mình ngừng lại niệm thầm cái gì, thì vẫn niệm tiếp chạy lẹ chứ gì. Như vậy là nó hiệu quả đó. Cái dùng ý là khi mình lúc mình niệm mình lẹ đó, mình cái đó là cái óc mình bắt đầu nó khiến cái óc mình nó bám vào cái A Di Đà Phật, thì mặc dù mình ngừng lại thì óc nó vẫn chạy theo như thường. Đó là có hiệu quả đó, là mình đang chú tâm tiếp đó là tốt. Cái pháp môn nó giản dị như vậy đó. Đó là đúng rồi. Tôi vậy đúng rồi. Mà ngủ mà vẫn thấy như vậy là có chuyện đó nè. Nếu cả ngày làm được tới đêm làm được như vậy là quá quý. Dễ sợ, chỉ chạy theo thôi. Không ngừng. Thường thường tùng lẻ khoảng 2 phút thôi. Mà người ta không biết. Mấy thầy mới vô lâu quên. Tùng 20 phút thầy cũng chịu không nổi luôn nữa. Sư cô thì ngủ gà ngủ gật. Anh thắc mắc gì khác? Câu hỏi là khi mình tu đó, bên phía tàu mình đó là có mang cái y giới, đắp y của cái giới. Tàu nó có cái gọi là cái ngũ y. Ngũ giới y. Quý vị mà để ý, bên người Việt Nam người ta không có cái pháp này, thành ra họ không biết. Chứ hàng như người xuất gia tại gia mang đắp cái y và giống như cái áo giáp vậy đó. Cô này cô chọc con kia, cô chọc nhau hoài kỳ cục kỳ. Cô nói nên đắp cái y vào y ngủ dưới y để mà cho mấy cái ông thấy cô có đắp y rồi không dám tới gần cô. Cái bên người Tàu đó, người ta khôn, người ta có theo cái pháp tổ sư đó, họ khuyên những người mà thọ ngũ giới đắp cái y vào. Nhật không có này, Đại Hàn không có này. Bên Tàu Nhật nó có một cái, họ có cái ngũ y, họ là mặc miếng vải như vậy thôi này. Giống như cái mà kia đây. Cái yếm vậy đó, cái yếm khi mình ăn cơm vậy đó. Phải riêng người tài giam, người xuất gia cũng mang cái apron như vậy luôn nữa. Phải gặp một cái người mà bên theo chùa Nhật họ tới chùa mình á, chùa Tàu á, xong họ để cái ngụy y nó này để lên ghế, xong rồi quỳ xuống họ lại. Họ mấy cái này là họ không hiểu, cái này là tu tướng chứ không phải là tu thể. Nên cái người Tàu á, thì họ hiểu rằng là cái y, cái việc mà đắp như vậy đó có được mấy vị thần bảo vệ cho cái vị. Họ tới bảo vệ sát rạc cái vị. Nên cái vị được yên hơn một tí. Nhà hàng cái vị ngồi thiền mà đắp cái ngũ y vào, cái y vào đó thì cái tâm cái vị nó dễ thuần hơn là cái không đắp cái y. Hỏi bây giờ chơi vậy chứ mình có giữ giới thôi. Ủa, ta nói niệm Phật mà nói chuyện giữ giới. Niệm Phật cần gì giữ giới? Chứ thật á, trong hệ thống Tàu là quý vị không có quyền đắp cái y ngũ giới đó đó, trừ phi quý vị giữ giới, quý vị phàm là không được bắt đắp nữa đó. Đều ai cũng ăn gian hết. Mấy bà nó láo rồi ăn cắp đủ thứ hết. Nào cuối tuần cái chùa cũng đắp y hết. Nhất là chùa mà Vạn Phật của cô Quảng Ngân này nè. Toàn phạm giới quá trời mà cứ đắp ngũ y hoài. Đụng cái chùa Vạn Phật là cổ nổi khùng lên ngay. Những người mà phạm ngũ giới đó phải sám hối rồi mới có quyền đắp lại. Sự thật là không ai. Sự thật là trong cái hệ thống Tàu á, họ phạm giới loạn sẽ loạn cao cao à, mà họ không có sám hối luôn nữa. Tại mấy ông thầy không biết cách sám hối mà họ vẫn đắp. Như tại sao vậy? Tại khi mà đắp như vậy chọn đồ ăn trước được. Không có y là đồ ăn ngon nó hết, tới phim mình nó hết rồi. Tại hồi sáng Tàu là cái đắp y đi trước. Cái chùa mình nó loạn hết á, thành ai ăn mạnh ai lấy ăn, chồng chất cho nhau leo trào như việc dây. Hồi đó cái thời của thầy là tới cái tiệm Rex á, tiệm Rex mua vé cine. Hồi đó là leo đến đầu nhau mà chạy tới mà mua. Thầy đi lính mà em. Thầy phải đi học chứ giờ không ơi. Trời ơi, chúng tôi phải đi học chứ cô thất nghiệp. Cái chùa mà đúng như cái chùa Vạn Phật của cô Quảng Ngân vậy đó là đi sắp hàng đàng hoàng. Thành ra hồi đó cái hệ thống họ là như cô Quảng Ngân ấy, là cái họ có đắp y rồi xong tới áo đen, xong áo lam rồi xong mới tới được cái người mà không có áo quần. Không có áo đen. Phải không, cô Quảng Ngân có vấn đề nè. Phải thấy không? Nhỏ, đừng muốn nghe tổ đâu, nghe thì khôi hài nghe thôi chứ nào. Bạn Thanh sao? Cái Vạn Văn Thanh đó, cô kể có tố. Nhưng Vạn Văn Thanh đó, họ tới đó họ đắp áo đen, xong họ đợi cái phòng ăn nó đông người quá, cái lễ đông người tới đó, cả ngàn người tới, thì họ xếp hàng mà cái ngàn người tới mà có 2-3 chỗ ăn, 2-3 chỗ xếp hàng rồi. Thành họ đợi hoài không kịp. Rồi họ mới nhắc với nhau nói thôi tới đằng cái tiệm bookstore chỗ bán sách á, mua một cái y đắp lên rồi mình đợi tới đứng đầu hàng để mình còn có lấy đồ ăn cho rồi.
Tôi kể quý vị nghe một cái kinh nghiệm ở Dạ Mặt Thành hay lắm. Tôi cũng đắp dỗ như mấy kỳ này mà đó tôi còn cư sĩ đó. Thì tôi lên sắp hàng lên tới phiên mình không còn chỗ ngồi ở trong cái nhà ăn nữa. Mấy người lên sau đã ngồi mấy cái bậc thềm ở trước đó, ngồi người ta đưa dĩa cho mình rồi mình lấy rồi lợi rồi mình ngồi. Thì tôi thử, tôi trốn tôi qua bên kia đường, tôi núp trong cái gốc cây, tôi quay cái lưng lại, tôi nói bữa nay mình làm bộ là mình là người đi khất thực về mình ăn thử coi. Vô dọc thành mình tu mà nay mình khất thực mình ngồi ăn thử coi. Nó ăn lạc không thể tưởng nổi. Lần đầu tiên tôi cảm giác đó. Mình ngồi mình sợ người ta cười, mình quay cái lưng vô cái cây đó, nhìn mặt chỗ khác. Mình nghĩ là mình đi tu, mình xuất gia, mình ăn khất thực, vậy mình ăn thử coi. Nó ăn lạc không thể nói nổi luôn. Cái cảm giác ngộ lắm. Chứ không phải là đồ ăn hay là quần áo đâu.
Rồi vậy, cái ông này tóc ứng, cái óc tưởng tượng nó phong phú, cái này là cấm, không được có tưởng tượng gì hết á. Ngồi thiền với tưởng tượng không, đi loạn sàn ngầu ấy. Thế nó đắp cái y nó tốt lắm. Còn cái câu hỏi họ cho cô nói là mình đắp y nó có lời đó, còn cái dùng chuỗi có lời gì không?
Dùng chuỗi thì con cố trong này con thấy đa số các vị tổ là dạy anh em chuỗi, đức sơ cơ đó. Đặng mình biết số, với mình cái thân mình, cái tay mình phải lần theo đó, mình không ít có tán tâm hơn. Rồi khi nào sau này mình giỏi hơn nó, không niệm tự nó, niệm không cần chuỗi nữa. Lúc đầu mấy tổ giới thiệu nó là giới thiệu mình là mình nên cầm chuỗi. Năm sau, ba sau tùy theo thời gian của mình, rồi niệm nó quen rồi đó, dục chuỗi luôn, không cần.
Ừ. Rồi, trả lời nãy cái nửa tiếng đồng hồ trả lời trật câu hỏi. Khổ vậy đó. Cô này cô nói á, là cô làm việc mà tới sở mà làm mà dùng cái sâu chuỗi như vậy, người ta sẽ chú ý mình, ta để ý mình. Không phải riêng làm việc không, nhiều người để ý người ta làm như vậy, ta gọi là lòe thiên hạ tí, vào chùa cầm đi đâu cầm sâu chuỗi yên lặng. À, cô muốn hỏi là như vậy trong ở trong sở làm tôi không có cái phương tiện cái sâu chuỗi này, tôi có thể dùng cái gì để có thể nhớ niệm Phật? Thì không bao giờ tới sở làm. Có ai giúp thầy đường tí không?
Nó như theo tôi có ý nghĩ vậy nè. Ví dụ như bây giờ hồi tôi làm ra đến nè, tôi cầm cuốc, cầm đồ đủ thứ hết. Bây giờ cầm máy để kêu làm sao niệm. Thì trong lúc tôi bước đi đó, bước tôi đi từ đây đến đó, tôi bước cái chân đi tôi niệm. Dùng cái này niệm nè. Bây giờ thí dụ bây giờ có người chỉ là thí dụ bây giờ quý vị ở nhà mình, ở nhà mình đó, bây giờ mình bước từ đây là cái sống chén, mình rửa chén nè, đây lại lấy cái chén nè, thì mình niệm trong thầu mình đếm 10 thôi, A Di Đà Phật, mình tính rợ là 10, thì mình bước ở đây mình tính 10, một ngày quý vị niệm biết bao nhiêu, đâu cần chuỗi đâu, tùy theo mình thôi.
Thầy chưa bao giờ làm mà tới sở niệm Phật hết, thầy nói thầy mình phải chế cái gì, cô đòi có pháp gì mà đừng sở mình làm, mình không dùng sâu chuỗi, mà bây giờ mình tới sở đâu, thầy phải chế cái để cô làm. Thầy hiền trì cho thầy ý kiến này. Cái ý quan trọng nhất á, là khi vị ở đơn sở cũng nên niệm Phật. ông này đang sửa cái mấy cái ghế chùa vậy đó. Thầy mua cái ghế có vài đồng bạc bắt ông sửa quá trời. Mỗi ngày cái vị làm gì hoặc đơn sở hoặc là đi bộ hoặc nấu ăn rửa chén là nên niệm Phật, nên giúp cái vị chú tâm. Tại cái vị mà niệm Phật như này, tập cái thói niệm Phật như vậy thì khiến cái vị chú tâm làm việc hơn, cái công việc ăn, cái công việc cái vị nó hiệu quả hơn.
Đúng rồi.
Thì làm sao mình khởi cái tâm niệm Phật lên bây giờ? Giản dị lắm, cái phương pháp niệm cái vô sâu chuỗi rất giản dị. Một cái hột này là một cái hồng danh Phật, A Di Đà Phật. Mỗi cái một cái sâu chuỗi này là một cái hồng danh Phật. A Di Đà Phật. Nếu dùng ngón tay thì nó khó khăn lắm, tại vì nhiều người ta bị phong thấp chẳng hạn. Đúng rồi. Phận sự đó, giống như phận sự vậy. Thầy cứ tập nói tiếng Việt, đừng để tiếng Tàu. Cô.
Mình nhớ thôi.
Cô này nói là cô cho thầy cái ý kiến mới. Cái cô này có nhà hay thiệt á. À, đi đâu thì rảnh rồi đi theo với thầy nghe. Cho thầy ý kiến hay được. Nhìn cái cô nói á, cô nói hay lắm. Cô nói là mình niệm Phật đâu cần cái gì đâu, mình chỉ niệm Phật thôi trong lòng mình thôi. Nghe cô nói chuyện thầy nghĩ ra một cái phương pháp niệm Phật mới cho cái cô Tàu. Muốn học không? Có nhà xin gồm không? Cái này là cái ý mà hay nhất mà thầy có tối hôm nay mà cô Kim cô cười. Cái pháp này cao siêu, cái pháp này. Có nhiều người, cho người có nhiều người ta nhai không được, ta bị quai hàm, vấn đề quai hàm nó lỏng à. Quai hàm nó cứng. Cái này chỉ là một cái phương tiện thôi. Thế cái single nó cũng là một cái phương tiện khác. Có cái hàng quý vị nhớ cái chuyện mà tình độ mà có cái chuyện rất là nổi tiếng là có cái ông kia mà thợ sắt đó, thợ rèn đó. Cái ông thợ rèn này ông muốn tập niệm Phật mà ông làm việc cả ngày, phải làm việc làm rèn, làm thợ rèn để mà đem nuôi vợ nuôi con. Cái mấy ông đệ tử Đức Phật dạy ông á là mỗi lần á mà đạp tại hồi thời rèn từ xưa đó, họ có cái cần cái quạt để họ thổi để cái lửa nó cao đó. Hồi đó muốn lửa cao lên họ phải thổi cái hơi vào và đắp lửa nhiều để củi nhiều và thổi hơi vào cho lửa nó nóng, nó cháy nhiều hơn. Họ dùng cái quạt, cô biết không, từ xưa mà thời rèn đó, cái này là trước thời cô nữa.
Thổi bể nó thổi hơi cho nó để làm.
Thành cái quan trọng niệm Phật này là không phải cái này. Cái này quý vị dùng cái quạt, dùng cái xuyên gâm hoặc là chui, hoặc là quý vị dùng cái này nó chỉ là cái phương tiện để nó cho quý vị một cái nhịp thôi. Cái này là cái nhịp này. Hoặc là đi bộ.
Đúng rồi.
Amitofo.
Rất đúng. Đúng vậy đó. Đúng là thầy vậy đó.
Mình tìm cái nhịp mình đi.
Không, cái ý thầy nói đó, cái ý thầy nói là cái nhịp đó, cái ý thầy nói là cái nhịp đó đó, mình niệm cái nhịp đó mình nghe trong đầu mình nè, nhưng mà mình vẫn giữ cái nhịp đó.
Cái vì ở mạng không hiểu được cái khôi hài của cái cô Thân Hương mới nói. Cô nói là thầy cứ theo thầy mà cái đi vừa dùng nhịp mà vừa đi mà niệm Phật như vậy là người ta cười con chết. Con đi bộ kỳ cục. Thầy trả lời là cô đã đi bộ kỳ cục trước rồi, đâu phải niệm Phật mới đi bộ kỳ cục. Được không?
Đúng rồi, cái đúng rồi.
Tìm không cần phải là cái quạt, mình tập là mình cố dùng cái phương tiện mình có cái nhịp để mình niệm Phật thay vì ngồi suy nghĩ mông lung đó. Ở đâu vậy? Lưu Sơn Tự phải không?
Cái đó là mấy tổ nói là không niệm tự niệm đó, nó thấy nó quen rồi tự niệm.
Yeah. Tại cái óc mình nó tiếp tục nó tìm niệm tiếp, mình không cần suy nghĩ thôi. Khá lắm, giỏi lắm, có hy vọng giảng sanh được rồi đó. Cái đó tuyệt, cảnh giới rất là tốt.
Thì mình ăn cơm á, mình có đọc có bỏ nhất thiết ác tu nhất thiết thiện đó. Thì khi mà cô niệm như vậy thì đâu có theo cái ý ác nữa, đâu có theo cái đó không à. Ác nó bị mất rồi, từ từ nó mất.
Tối là tối cuối cùng mình có cờ lem có gì không? Cái ông nhỏ này giỏi lắm ạ. Mỗi lần mình nghe giảng kinh là ông xếp bằng lại ạ. Giỏi lắm ạ. Ai thắc mắc gì khác không? Cô nó gọi nó bắt bẻ mình hỏi. Câu hỏi là tại sao mà nếu như mà mình tu mình mang cái đắp cái y nó không có tăng thêm cái chánh niệm mình á. cái sự chú tâm mình á, thì tại sao ngài Thiên Hóa lại lại biểu là chúng ta phải đắp y hoại?
Còn có ý kiến? Con thấy trong cái sách Khách Vị Giới Luật đó, cái ông tăng mới vô đi kinh hành, trong ổng đi trong rừng mà ổng tối không có chỗ ngủ, vô cái hang ngủ thì trời lạnh quá, ông mới lấy cái y này nè, ổng đắp ngoài cái miệng hang cho bớt gió thôi. Thì cái vùng nó có con quỷ nó chuyên môn nó giết người ta, nó ăn, mà khi nó thọc cái tay vô đụng y bật ngửa ra không có dám vô. Rồi câu chuyện thứ hai là y mặc dầu miếng giải thôi mà cái bà đó bà nghèo lắm, rồi con bà xuất gia, bà lâu lâu bà lên bà thăm thì thấy cái y cũ ông bỏ dưới đó, bà mới lấy bà cắt ra cái áo phụ nữ bà mặc, hai bà bạn đi theo, ba bà cùng cười ngặt ngoẻo thôi, thấy bà này mặc vậy thấy cười quá cười. Quý vị biết gì xảy ra không? Xét đánh ba bà, là hai bà là điếc mặt mày đất không, bà cái bà mẹ nó chết tại chỗ. Rồi người con nó đi về mới thấy vậy, mới làm hòm chôn người mẹ mình mới liệm vô thôi, đánh lần hai tét hòm văng luôn, không ai dám đụng vô nữa, bỏ thối luôn, lấy cái y cũ thôi. Đó tại sao tôi nghĩ là thượng bắt mình mang y. Rồi thứ hai nữa là kinh nghiệm của tôi, khi mà tôi không có làm gì nữa, nó vô trong phòng thôi đó, tôi máng ra cái ghế thôi, khi hồi nãy vô đó thì ra đây trụng tiếp chứ gì, tôi xếp đàng hoàng, tôi không có dám mà nhùi lên gì mà máng lên gì. Tại sao? Tôi nghĩ mình làm vậy, mình trọng cái áo này là mình trọng cái giới của mình. Mình không có dám mà lừa cái áo mình nhùi vậy. Mình mới giải thôi, nhưng mà tại sao mình phải xếp đàng hoàng lại? Mình bỏ trong phòng mình, thầy đâu thấy, đâu có ai thấy đâu. Nhưng mình làm vậy để mình nhắc nhở mình phải tôn trọng cái giới của mình. Mình mới tu mà không có giới sao tu? Nó nhắc nhở, cái áo nó nhắc nhở mình. Nhưng mà xếp lại hay hơn. Xếp lại đàng hoàng, như xếp vuông nhất lại đó rồi mình máng lên. Mình giống như mình nghiêm trang vậy đó. Chứ bây giờ ở đây mình đồ tại sao trong chùa rồi mình để nghiêm trang như vậy? Để tỏ cái lòng tôn kính, không có lòng mình thôi, chứ còn Phật đâu có chấp cái đó đâu. Mình làm sao là mà theo tôi xếp lại đàng hoàng. Tôi không có máng mà nguyên một cái nồi lên giống như cái khăn lau mặt thì không được. Mặc dù trong phòng có một mình tôi cũng làm đàng hoàng.
Việt Nam có cái cách của họ. Cái ngài Thiên Hóa ngài nói y nó chưa không phải đắp, là tại vì đó là cái giới luật của người xuất gia. Người xuất gia đó khi mà thọ giới rồi đó luôn luôn phải đắp y, cái y nó không thể rời được cái thân. Trừ khi lúc làm việc á thì không cần đắp y, mà khi mà không làm việc á thông thường phải đắp y. Có những trường hợp ngoại lệ như quý vị đang làm việc, đang vào phòng tắm thì không được đắp y. Ngoài ra chúng tôi phải đắp cái y lên. Cái đó là cái giới luật nó như vậy. Giúp người xuất gia chỗ nào? Cái người xuất gia, cái vị người xuất gia mới biết những cái chuyện này. Cái người xuất gia, quý vị biết không, khi mà cởi cái y ra đó. Nhưng thầy biết mấy người khác sao? Đối với cá nhân thầy, khi mà thầy cởi cái y ra, người nó khó chịu lắm. Giống như nó thiếu cái áo giáp vậy. Cá nhân thầy là cái đắp y rồi, tại vì ngài Thiên Hóa ngài dạy như vậy, cái pháp Vạn Vật Thành là phải như vậy. Sau này tới mấy cái chùa khác đó không ai báo đắp y nữa, mà mình đắp y á, tới cái chùa khác mà đắp y người ta phiền não lắm. Chẳng hạn như chùa Tàu, chùa Việt Nam, chùa này nọ đó, thì tới một vài chỗ mà chùa mà trên cái thế giới này thầy đi du lịch nhiều lắm á, mà có một vài chùa mà người ta đắp y thôi. Thầy giấu cái y thầy trong túi, trong cái bì mình đem theo đó, kẹp trong túi, thì mình không có phạm giới. Nhưng đều cởi cái y ra đó, cái người nó thiếu thốn sao á, rõ ràng nó giống như cái áo giáp, giống như cái áo giáp bị tháo ra, cởi ra vậy đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Một khi mà quý vị cái dùng của khi mà quý vị mà cái pháp này pháp mình không bao giờ rời, người xuất gia là phải đắp cái y luôn đắp cái y à, chứ không phải thiền đang phân bàn về cái lúc mà ngồi thiền đắp y là khác nữa. Người Tàu, người Việt Nam không đắp y, họ không biết rằng là họ đắp y như vậy được cái áo giáp, thêm cái áo giáp mình tu nó dễ hơn. Rồi cái dùng thứ nhì đó, khi mà quý vị bắt đầu một đắp y một thời gian theo cái lời dạy như vậy, bổ nhiên quý vị nhớ là cái giới, cái y này nó tượng trưng cái giới. Thành người xuất gia ngài Trung Hoa đặc biệt lắm. Đức Phật theo lời Đức Phật dạy như vậy là mình ý niệm cái giới của mình, niệm giới. Quý vị thấy không? Thầy nói cái gì mà quý vị không hiểu. Cái đại thừa chúng ta tu là tu cái chánh niệm mà không nói. Bên Nguyên Thủy á, bây giờ mấy ông thầy Nguyên Thủy là chắc là gặp thầy chắc là bắn thầy. Hiểu không? Họ chỉ nói là nguyên chánh niệm. Còn mình đang làm rồi, mình nói gì hết á. Nói là mình nó phân tâm mình. Mình nói là không phải là mình cái tâm mình đang chi phối cái tâm mình đang niệm giới, niệm Phật. Bộ nhiên nói cái niệm là cái gì? Khắc y thì nó trang nghiêm hơn. Nhưng mà khi vì làm lễ mà khắc y nó trang nghiêm hơn thì công đức nó lớn hơn. Khi mà làm mà càng trang nghiêm chừng nào thì càng phước đức nó càng lớn chừng đấy. Tùy duyên. Ai thắc mắc gì khác không? Nghĩa là cơ hội cuối cùng. Giới nào? Giới 1, 2, 3, 4, 5. Phải sám hối. Mấy cái ngũ giới mới sám hối. Sám hối xong thì cái tội nó xóa. Phải hỏi mấy thầy mấy cô điều khiển nhé. Phải người xuất gia mới được. Thì họ sẽ hướng dẫn cho. Người xuất gia phải đi học giới để hiểu cái giới mới hướng dẫn với Phật tử được. Ai thắc mắc gì khác không? Ngoài kia, cô này nhiều thắc mắc hay sao?
Có bị hoạt được dạng là khi mà mình đi ra đường mà mình cầm chuỗi niệm Phật á, mặc dù mình không có niệm đi nhưng mà người khác nhìn thấy họ biết là mình đang niệm Phật thì cũng giúp là trồng cho họ cái chủng tử niệm Phật. Thì như vậy là cái đó cũng là một cái việc tốt không ạ?
Cái thì kỳ nhất á, là muốn giúp người ta không hỏi cái đòi giúp người ta hoài, mệt quá. Đừng có giúp người ta không hỏi, đừng có giúp. Người ta muốn theo Thiên Chúa, ta nhớ Chúa, ta nhớ Thượng Đế, ta nhớ gì đều tốt, đâu có sao đâu. Đừng có giúp người ta quá. Kệ, để người ta yên thân. Thầy chủ trương thầy là đừng có hòa thượng, cô này cô nói hòa thượng khuyên là mình ra mình niệm Phật như vậy thì gầm chùm sơ chuỗi người ta thấy, người ta nhớ nhắc người ta niệm Phật hoặc là người ta có được cái ý thức về cái chánh niệm này nọ. Thầy nói mình tu cho mình, đừng có đòi giúp người ta, tội nghiệp quá đi. Mình chưa có đủ sức tu chứ chưa tới nơi tới chốn có đòi đi giúp người ta hồi. Thành thầy chủ trương không thích làm những chuyện, nhất là không muốn giúp người ta khi người ta chưa hỏi cái đòi giúp người ta hồi. Không nên. Người ta tin Thượng Đế là chuyện tốt hay gì đâu xấu đâu. Người ta tin Vishnu thì chuyện tốt kể. Đâu có sao. Mình không nên giúp người ta trước khi người ta hỏi. Cô có Ngân đồng ý không? Có đòi giúp người ta hỏi. Cô Ngân chủ trương mình phải tới Phạm Quốc Thành mà tu. Đúng rồi, có nhiều trường hợp lắm.
Lấy một cái chuỗi mà niệm Phật mà mình không được thân tịnh rồi mà khi mình
không được giá trị. Rất là khó. Có nhiều trường hợp lắm. Có nhiều trường hợp mình đang cầm sao chuỗi ha, xong mình đang niệm chú mà không phải niệm Phật. Người ta hỏi ủa cái này người ta là Phật hay là chú vậy? Có nhiều trường hợp đó. Chà, đấy, mình tu là tốt rồi. Cái quan trọng á, cái quan trọng là mình tu. Đừng có chọc quê cô Quận Ngân.
Tôi thấy cái quan trọng á là mình làm sao mình tu cho mình, thì mình tìm cách nào để mình niệm Phật nhiều cái chuyện đó của mình. Chẳng hạn giờ nãy mình nói chuỗi đó, chuỗi là người ta nói chuỗi là khi mình định cái thời mình từ 5 đến 6 giờ chiều mình rảnh thì mình dùng chuỗi. Còn những giờ khác mình đâu phải đi đâu, đi chợ mua cá, sách sao chuỗi toàn ten vậy niệm Phật mà chợ. Thấy không? Nó tùy theo chỗ. Thì mình áp dụng cách khác để làm sao mình niệm Phật nhiều được thì thôi. Như nãy thầy nói đó là mình bước đi, mình niệm thầm trong đầu mình có tiếng hay như là Phật theo cái điệu của mình. Cũng được vậy, đâu có sao đâu. Chứ bây giờ mình bắt người ta phải mặc cái áo, bữa nay phải mặc áo màu đỏ, mai mặc áo màu vàng, hôm nay mặc áo tay ngắn tay cụt, thì cách làm chuỗi làm sao cũng như mình biểu như vậy.
Có lý đó. Mình đi tu là tốt rồi, đúng không?
Thôi.
Và cái như ông vào siêu thị mà cầm cái sâu chuỗi nó kỳ quá. Như cô Quận Ngân nói, vào cái siêu thị mà cầm cái này nó sao mà khoe khoang dữ vậy. Cô Quận Ngân đánh giá, cô Ngân gặp người đánh giá cái người này khoe khoang quá. Thì cho cái vị cái ví dụ, nếu như quý vị đẩy cái xe đó, cái xe gọi là xe gì hả?
Xe đẩy,
đẩy đi đó. Thì thấy vì thấy vì á, thì quý vị nên niệm Phật. Amitofo. Mình đi vừa niệm, từng bước mình niệm, từng bước Phật như vậy. Thấy vì mình nói từng bước thầm.
Có lý không? Cái đó trong kinh Di Đà nói đó, nghe tiếng nước chảy, tiếng suối reo, mình vẫn niệm Phật trong kinh Di Đà đó. Thế bây giờ chẳng hạn như má tôi đi, bả già rồi bả nằm không đi thường. Bây giờ cái nhà cái bên sát bên thì khoảng 1-2 mét à, nó đem cái máy dệt về, nó dệt 24/24, dệt râm vậy đó. Tôi hỏi má ngủ được không? Nó đâu có sao đâu. Ta nghe nó A Di Đà Phật bắt ngủ à. Ở đâu có sao đâu. Sao má ngủ được không má? Má nói đâu có sao đâu, má ngủ bệnh tỉnh bơ à.
Thầy Hiền Triều cho thầy ý kiến khác nữa. Ví dụ thầy, quý vị đang làm việc ở sở. Quý vị đang làm là cái chỗ mà cái sở, cái hãng mà đằng cái tường Gia Vi gần đây này, cách đây có 5 phút à. Quý vị phải tập là niệm Phật. A-mi-tô-phô. cái chỗ gần này có cái chỗ mà xưởng gà đó. cô biết nè, chuyên môn tới mua gà đó này rẻ lắm. Cô cái chỗ đúng rồi, cái chỗ Gà Mi này gần rẻ lắm. Ngày Thiên Hóa ngày dạy là trước khi cái vi tụng chú Đăng Nghiêm đó, thì có 3 cái thần chú cái vi tụng đó, để mà thanh tịnh hóa cái đạo tràng, lập cái đạo tràng. Ngày bữa nào thì chỉ cho. Chào như quý vị muốn tu có những cái pháp đặc biệt, những pháp dài hạn như pháp mấy cái thần chú như chú Đăng Nghiêm này, nó mạnh quá đi. Mấy cái thần chú đặc biệt như vậy, quý vị nên lập cái đạo tràng, cái bằng Đà La để mà quý vị ngồi ở giữa đó tu đó, nó phá không được. Hoặc là quý vị tụng cái chú Lăng Nghiêm một lần thôi á, quý vị tụng chú Lăng Nghiêm một biến thôi á, là cái bằng Đà La nó hiện ra xung quanh quý vị. Cái câu hỏi thứ nhì là tụng kinh á, tụng thầm là tụng to tiếng nó tốt hơn.
Con nhớ hình như trong kinh Vô Lượng Thọ đó thầy nói là mình được 32 tướng như Đức Phật Di Đà vậy đó, mà mình không có đưa, chưa có đủ giới đức vậy thôi, nhưng mà như vậy đó. Thân cũng vàng,
đủ tướng qua cái thân đẹp qua bên Tây Phương Cực Lạc, thân đẹp dễ sợ. cái bụng thon lắm, eo thon lắm, bên kia là toàn là hỏi mà hỏi cho tường tận mới chịu làm. Tụng thế nên cụng kính thôi á, cứ tụng kính thôi đòi biết hết á. Mằng Đà La là cái một cái vùng mà mình được thanh tịnh hóa rồi, mình được con người có long thần và pháp bảo vệ. Chẳng như cái gì tu ở nhà, niệm 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 thần chú ở nhà như vậy, nhà tập cái tạo cái mằng đa la như vậy đấy, thì sẽ có long thần hộ pháp tới bảo vệ cái vị, tự động cái vùng của vị đó, cái nhà cái vị, cái vùng xung quanh nó từ ngày nó càng yên hơn. Tránh mấy chỗ dạng mấy thần chú là có cái phương pháp dùng. Cái thần chú nó phiền lắm, niệm Phật niệm đâu cũng được hết đó. Cái thần chú nó phiền lắm, nó có nhiều cái điều kiện hơn. Có những chỗ quý vị không nên niệm tụng thần chú, đứng ở tới nhà quà mà tụng chú Lăng Nghiêm, tới rồi vấn đề đó nghe. Đừng có tới nghĩa địa mà tụng chú Lăng Nghiêm. Đừng kiếm chuyện với nó, đừng đem cái máy nhỏ nhỏ mà nó tụng cái chú Lăng Nghiêm đó để ra người nghĩa địa. Không có sáng, không có khuya. Cái chú đầu tiên đó. Cái đầu đó. Yeah. Cái đó là cái version cũ của nó ngắn. Một cái tụng ở nhà được. Đừng có sợ. À, thắc mắc khác. Họ dùng cái máy mà tụng cái chú Lăng Nghiêm có mằng đà la hay không? Thầy nói thầy không có máy này. Thầy coi cho thầy cái máy, ai cúng dường cho thầy cái máy để thầy coi thử. Sao cô nhìn ra? Niệm Phật mà theo hơi thở không? Niệm Phật là quên luôn thở luôn đó. Tại vì cô mà niệm Phật á sẽ cái hơi thở nó không quan trọng nữa. Cái niệm Phật là nó cái pháp nó vượt qua hơi thở luôn đó. Mình không cần thở, mình vẫn niệm được như thường, thì theo hơi thở làm cái gì? Không cần theo hơi thở, làm lơ đi, cứ niệm Phật thôi, chỉ được thôi. Đừng theo hơi thở làm mất công. Cũng được, nếu muốn cũng được, nhưng đều không cần thiết. Đối với thầy nó càng giản dị chừng nào nó tốt hơn. Còn 10 phút nữa. Yeah.
Cái quan trọng theo tôi nghĩ, cái quan trọng mình niệm làm sao nó thành thói quen, giống như tập võ vậy đó, người ta ném vô tự nhiên chụp được mũi tên. Không có tính nó mà chụp được mũi tên, mình có mấy cái phim trưởng đó. Thì cũng vậy, khi mình có chuyện mình niệm được A Di Đà Phật nó mới quan trọng. Dùng bất cứ phương tiện nào, mình ham quá thì mình tự mình đặt cái cách ra thôi, không có cái nào đúng nào sai. Nó đúng cho mình mà khi nó sai với người khác, mình làm sao nó an ổn thôi. Chẳng hạn bên Trung Quốc có cái ông già đó, ổng không có vợ con vậy đó. Ổng nấu sáp đổ đèn cày, có cái khuôn có con rồng này kia đó. Ổng múc cái giá của ổng là bao nhiêu ổng biết. Đổ cho khuôn cái A-di-đà-phật, múc A-di-đà-phật đầy cái thôi. Vậy mà ổng chết, ổng biết trước ngày giờ, ổng để lương ổng là mười mấy lạng bạc cho ông chủ luôn. Nói tôi cho ông là tôi giờ không cần nữa, mai mốt tôi đi rồi. Biết trước ngày giờ á. Rồi ông chủ thấy vậy lấy cái tiền nó mua chim, nó phóng sanh cho hồi hướng cho ông. Ông chỉ đổ múc cái giá sáp nó sôi, nó đổ vô khuôn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vậy thôi. Theo thói quen của mình tự tạo để chứ đâu có ai bắt giống ai được. Mình tự sáng chế ra.
Nếu theo muốn theo hơi thở cũng được, không sao hết. Muốn nếu mà chẳng hạn như khi á, mình thuần, mình ngày đó mình theo hơi thở nó dễ chú tâm hơn là theo hơi thở. Tùy mỗi ngày đó cái trường hợp khác.
Đừng có chấp gì hết. Hơi sao niệm.
Mình trà nước mình niệm Phật á, mình chú tâm được á, thì mình thử cái cách mới.
Dạ,
hay
cách
mình
khác.
Ăn nhai xương gum thì mình đi thử đi khác. Nhảy. Mình thử hết. Tại vì bởi vì Đức Phật dạy là con cả tất cả pháp môn để học như vậy. Cái niệm Phật không phải là riêng niệm Phật không, mình niệm Phật tất cả cái môi trường. Thành mình uyển chuyển mình theo, chừng nào mình chú tâm được thôi, nhiếp tâm được thôi. Đừng có chấp cái gì hết.
Sao?
Khi mình theo hơi thở nó tốt. Nhiều khi mình thấy hơi thở giả có lợi thì đừng theo hơi thở.
Sau cái thiền thất kìa rồi tôi thấy rõ ràng thầy nói đó, Hòa Thượng nói đó, không có phân biệt thiền, không có định đúng đó. Là cái sau thiền thất kìa rồi đó, bây giờ hả tôi, hồi trước tôi muốn mà không được, tôi quên hoài, bây giờ hả mỗi lần tôi bước ra, tự nhiên tôi xỏ dép là tự nhiên, Di Đà Phật tôi đi cho niệm mà, không, mình niệm hồi nào mình không biết. đâu có mình tu thiền mà bây giờ tại sao giờ hết cái khóa thiền thất mình niệm Phật, nó kết với nhau, cái tâm mình nó định đó, thì mình muốn làm gì cũng được. Trước tôi niệm đâu có được vậy, lâu lắm tôi mới nhớ, à nãy giờ quên không có niệm.
Mày quá. Có ai thắc mắc gì nữa không?
Hôm qua thầy giảng cái chuyện trung phẩm á, con cũng nghe con biết chữ
là trung phẩm hả? Trung là trung, trung là giữa. Phẩm là phỉ. Là sao hả? Thầy chưa học nữa. Thầy chỉ học cái ác và thấp thôi, còn ở giữa. Nếu không phải ác, không phải thấp thì chắc ở giữa. Thành tại cái già mau mau quên quá. Mình học cái thấp nhất rồi sau cái ác, sau ở giữa, chắc là ở đâu đó. Cái họ theo mà kia, theo mà lúc mà mấy tổ mà dạy như vậy, thì họ có dùng ý cho cái gì, dùng những danh từ để giúp quý vị hiểu thôi, chứ còn lúc mà thầy dạy thầy không chú trọng cái đó lắm, là tại vì biết nhiều quá nó thành rác trong đầu mình đó. Lúc mình cần, lúc mà con đi làm thầy á, con giảng ta dùng danh từ để nói cho học trò biết là mình biết nhiều, chứ thiệt ra đâu có quan trọng đâu, đúng không? Con mà làm trung phẩm tự động con sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ thôi vậy đó, trung phẩm của thập ác đó. Thì bữa nay con đỏ ngang cái, cái này rõ ràng mình, cái đời mình tạo toàn là trung phẩm. Cái cách học thầy nó giảng gì dễ sợ lắm, biết nhiều vô ích. Lúc mà tới đó sẽ biết ngay, rõ ràng. Hôm nay cấp 2 đồng. Đúng không? Chứ không biết nhiều quá làm cái gì. Biết nhiều quá thành rác. Rác không, cái khổ là con người mình mà. Nhưng mà con biên cái sách nhiều quá, rồi con khám phá là năm này thầy giảng gì, năm sau thầy giảng khác nữa. Bởi vì con biết mấy đời xưa mà người ta, mấy thầy coi kinh đó, kinh xong rồi Đức Phật giảng nói con chó có Phật tính, rồi kinh khác đó, cái phần sau của kinh đó, Phật nói chó có Phật tính. Cái mấy người, mấy ông sư, mấy hòa thượng nó cãi chọi, cãi nhau chi chéo. Phật nói rõ ràng đó là không cho không có Phật tính. Cái kinh Niết Bàn đó, phần đầu á là nói là hình như là không có Phật tính. Rồi sau phần đầu xong, cái phần thứ nhì nó chưa truyền qua Trung Hoa, từ mấy người qua Trung Hoa thành cái thần thứ nhì, khi mà truyền rồi dịch ra, ủa Phật nói là cho có Phật tính. Mấy ông sư hỡi ôi, cần biết cần nhiều, cái rác nó toàn, cái đầu toàn rác không à. Thì cô này giỏi lắm, học trường đại học nổi tiếng bên Tàu, giỏi hay sao đâu. Học chuyên mà học những cái tri thức, nếu cái vị dùng những cái tri thức đó nó trở thành cái rườm rà. Hồi đó đó, thì kể lại, hồi đó đó là bên Ấn Độ được truyền cái kinh Niết Bàn, cái nửa phần trước á, quyển thượng á, thì truyền qua trước, mà trong đó nói là chó có Phật tính. Rồi cái phần thứ nhì mà được truyền qua từ Ấn Độ qua nước Tàu, rồi Đức Phật nói là chó có Phật tính. Mấy thầy hòa thượng, mấy sư bà cãi nhau chí chóe. Người trích cái phần trước, người trích phần sau. Có một người tu rất là thành tâm. Ngồi nghiên cứu, ông hòa thượng này nghiên cứu cái kinh Niết Bàn rất rất là thành tâm. Cái phần trước á, phần trước thôi. Cái ông, khi mà ông hòa thượng thấy cái phần thứ nhì mà nói là con chó có Phật tính á, ông xỉu luôn. Trước khi ăn thì cay nhiều quá. Cái nghĩ thầy đùa hả? Tại sao có kinh là Phật lúc đó là có Phật tính? Không, Phật sao kỳ cục dữ vậy? Hả? Cô Thân Hương, con tới rồi. Con tới đón rồi. Thôi gì nữa mà anh phải lò mò tới. Hả? Bây giờ nó không tin, bà không tin ông thầy giảng pháp luôn nữa. Giảng pháp sao bây giờ bà không tin mình luôn nữa. Mình nói pháp hay quá, không ai tin lời ông thầy giảng pháp nữa luôn nữa.
Tại sao Phật nhiều khi nói là chó có Phật tính, nhiều khi nói chó không có Phật tính, nghĩa là sao?
Nghĩa là sao cô Quảng Ngân?
Gọi hòa thượng, hỏi hòa thượng bên 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 Vạn Thành trả lời thử dùng coi.
Mình đùa cái buổi tối rồi kệ ông chọc hòa thượng cho hòa thượng cười, từ ngất chứ này.
Hả? Tại sao vậy?
Cái đó gọi là gì? Đừng có phá thầy, đừng có phá thầy.
Chó tôi mà nó chết, cái tôi đem mà thiêu sao, con gái tôi đem dạy chó nó phía sau. Nhưng mà lâu lâu nó mở nó lên, nó nịnh nịnh mình á, chó nó phía sau á. Người ta nó đem đi thiêu sao, đem bỏ, cái nó không chịu bỏ nó, chó nó đem dạy chó nó phía sau.
Rồi sao nữa? Tối nó về.
Nó thường á, nhưng mà lâu lâu nó cũng mơ nó về để thăm nhà vậy đó.
Hơi. Nó có đòi ăn không?
Hả?
Nó có đòi ăn không?
Không. Nó chỉ giống như mình mơ mình thấy nó vậy thôi. Có bóng nó vậy
thôi. Được thì được. Sao? Là
nó có tình, có tình, có nghĩa lắm mà. Chứ
Chứ sao nó có tình nghĩa lắm? Đều, để hỏi nhỏ thôi nha. Nó có đem rận về không?
Hả?
Nó có đem chí, đem bò chét về không? Nó có bò chét. Có ngứa, nếu nó về thăm có ngứa. Bà này phá.
Về
thăm hỏi.
bởi vì bà bán nhà bao chạy của đây hết.
Sợ gì?
Thì đừng cố gắng trả lời mà bạn cứ phá hoài thì sao trả lời hết thì giờ thầy rồi quá giờ rồi sao trả lời kịp nữa. Rõ ràng cái cô kể như vậy là chứng minh rằng cái con chó này nó có Phật tính. Nó có Phật tính.
Tại sao như cái Phật nói là con chó, chỗ thì nó ăn chó có Phật tính, chỗ nó ăn chó có Phật tính, nhất trong một cái kinh nữa. Phải vì mình hạn như cái thời mà Thanh Văn thì dạy không có Phật tính, rồi xong rồi để chỗ mấy cái thời mà Bát Nhã nó Phật tính còn có lý. Tại sao vậy? Quảng Ngân. Tại sao vậy? Muốn biết không? Gần đúng. Muốn có chuyện gì kể nữa không? Muốn có chuyện chó kể không? Có cái chuyện chó mà chuyện kể mà con chó nó có Phật tính không?
Người vậy mà.
Okay. Ồ, tới rồi, may quá. Ngày mai là ngày mai có đoán ngon. Người ta quá quắc đi. Nếu cô nào tới thì mình phải nói vắn tắt chứ thôi, cô phải bắt đầu nấu ăn ngày mai mình có đồ ăn ngon. Thầy giảng cái gì cách mà nhìn của thầy thôi. Thầy kể rồi bịa chuyện nói cái gì nghe thôi. Không có cái kinh nào mà giảng như vậy, không có chỗ nào mà giảng phần này hết á. Thành ra vấn đề là hết thì giờ rồi. Một câu thôi. Được này hiện thị. À, cần 4 câu.
Thầy 1 hay thầy con 4?
À, trung đạo. Thành bên Việt Nam mình cứ nói là thầy là sai, cô là sai, là Phật đâu nói, trích ra cái kinh đoạn kinh này nói là rõ ràng cái này chứng minh cái này, còn cái chủ trương mà hòa thượng nói là sai rồi, tại vì cái kinh nó rõ ràng, nó đi ngược lại chứ. Kinh Niết Bàn cho quý vị thấy đó. Nếu thiệt sự như vậy đó, chả chứng minh cho quý vị thấy trung đạo là như vậy đó. Đừng có cãi lộn. Cao thâm dễ sợ, thâm sâu dễ sợ ha.
Nghe diễn tả cái Phật tánh, lúc mà trung đạo là diễn tả cái đó.
Hả?
Cũng như Vinh Ma Cật đó, hỏi xấu với tốt này nọ, mỗi vị nói một thứ, tới phiên ổng không làm thinh. Diễn tả cái không đó, đâu có nói được.
Sáu câu rồi con.